Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại có cơ hội cùng học lời Chúa qua giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi đang trình bày về những gia đình trong Cựu Ước và đang nói về gia đình David và Bathsheba. Tuy hôn nhân của David và Bathsheba bắt đầu trong tội lỗi, nhưng khi hai người thật lòng ăn năn, Chúa đã tha thứ và ban phước cho gia đình họ cách đặc biệt. Trong bài trước, chúng ta đã thấy những khuyết điểm của David. Dù có nhiều khuyết điểm trong vai trò lãnh đạo đất nước và gia đình, David cũng có những ưu điểm chúng ta cần học biết để bắt chước. Ưu điểm đầu tiên của David là ông khuyên dạy dân chúng và con cái kính yêu Chúa và vâng lời Ngài. Khi đất nước đã thái bình, ngôi vua được vững chắc, David muốn xây một đền thờ cho Đức Chúa Trời. Kinh Thánh ghi về chi tiết này như sau. Khi David ở trong nhà mình, bèn nói với tiên tri Na-than rằng, này, ta ở trong nhà bằng gỗ bá hương, còn hòm giao ước của Đức Giê-hô-va ở dưới những bức màn. Na-than tâu với David rằng, hãy làm theo điều ở trong lòng vua. Nhưng qua tiên tri Na-than, Đức Chúa Trời phán cùng David, ngươi chớ cất đền cho ta ở. Khi các ngày ngươi đã mãn và ngươi phải về cùng tổ phụ ngươi, ắt ta sẽ lập dòng dõi ngươi lên là con trai của ngươi đặng kế vị ngươi. Ta sẽ làm cho nước người vững chắc, người ấy sẽ cất cho ta một cái đền. Và ta sẽ làm cho ngôi nước người vững bền đến đời đời. Trích Sử Ký Nhất chương 17, câu 1, câu 4, câu 11 và 12. Đức Chúa Trời không muốn David xây đền thờ cho Ngài, nhưng Chúa cho biết rằng con trai của ông, người kế vị ông, sẽ xây đền thờ cho Chúa. Chúa cũng hứa sẽ ban phước đời đời cho dòng dõi của David. David là người kính yêu Chúa và biết ơn Ngài. Ông khuyên dân chúng và nhắc nhở Salomon, người kế vị ông, đi trong đường lối của Chúa. Khi chỉ dạy về việc xây cất đền thờ, David khuyên dân chúng như sau. Ta xin các ngươi hãy tìm kiếm và giữ gìn các điều răn của Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, để các ngươi nhận lấy xứ tốt tươi này và để lại cho con cháu các ngươi làm cơ nghiệp đời đời. Với Salomon, người con yêu dấu, David khuyên, còn ngươi là Salomon, con trai ta, hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha, hết lòng vui ý mà phục sự Ngài. Vì Đức Giê-hô-va dò xét tấm lòng và phân biệt các ý tưởng. Nếu con tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp. Nhưng nếu con lìa bỏ Ngài, ắt Ngài sẽ từ bỏ con đời đời. Bây giờ khá cẩn thận, vì Đức Giê-hô-va đã chọn con đặng xây cất một cái đền dùng làm nơi thánh của Ngài. Khá mạnh dạn mà làm. Trích Sử Ký Nhất chương 28, câu 8 đến câu 10. Sau khi trao cho Salomon đồ án xây cất đền thờ, vua David lại ân cần khuyên dặn, hãy vững lòng bền chí mà làm, chớ sợ sệt, chớ kinh hãi chi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của cha, vẫn ở cùng con. Ngài chẳng hề từ bỏ con, cũng chẳng hề lìa khỏi con, cho đến chừng các công việc xây cất đã xong. Lại có các ban thứ của những thầy tế lễ và người Lê-vi đặt làm các công việc của đền Đức Chúa Trời. Lại còn có những người vui ý, thông thạo về các nghề, đặng giúp làm mọi thứ công việc. Các quan trưởng và cả dân sự đều sẽ vâng theo mạng lệnh của con. Thưa quý vị, khi ông bà, cha mẹ biết mình sắp ra đi, thường dặn dò con cháu những lời tâm huyết quan trọng. David cũng vậy. Khi biết mình sắp qua đời, ông gọi Salomon đến dặn dò nhiều điều. Nhưng điều đầu tiên cũng là điều quan trọng nhất là ông dặn Salomon phải vâng giữ điều răn của Chúa và đi trong đường lối Chúa. Sách Các Vua Nhất chương 2 ghi lời trăn trối của David như sau. Khi ngày của David hầu trọn, người truyền lệnh cho Salomon con trai mình mà rằng: Ta hầu đi đường chung của cả thế gian, khá mạnh dạn và nên người trượng phu. Hãy giữ điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời muốn con giữ, để đi trong đường lối Ngài, gìn giữ những luật pháp, điều răn, mạng lệnh và sự dạy dỗ của Ngài, y như đã chép trong luật pháp của Môi-se. Hầu cho con làm điều chi hay là đi nơi nào cũng đều được thành công. Và Đức Giê-hô-va sẽ làm ứng nghiệm lời Ngài đã phán về ta rằng: Nhược bằng các con trai ngươi cẩn thận về đường lối mình, hết lòng, hết ý, theo lẽ thật mà đi ở trước mặt ta, thì ngươi sẽ chẳng hề thiếu người ngồi trên ngôi Israel. Trích Các Vua Nhất chương 2 câu 1 đến câu 4. Qua những lời dặn dò tâm huyết của David, chúng ta thấy ông không những là người kính yêu Chúa, nhưng cũng xem việc truyền dạy dân chúng và dạy con trong đường lối Chúa là điều quan trọng. Không những khuyên dạy dân chúng và con cái, David cũng cầu nguyện cho dân chúng và cầu nguyện cho con. Đây là một ưu điểm khác mà chúng ta cần ghi nhận để bắt chước. David là con người cầu nguyện. Trong mọi cảnh huống của đời sống, ông luôn luôn đến với Chúa qua lời cầu nguyện. Các thi thiên của David mà chúng ta có trong Kinh Thánh ngày nay đều là những bài cầu nguyện. Không chỉ là những bài thơ khẩn xin Chúa những điều cần yếu trong đời sống, nhưng là những bài thơ nói lên lòng biết ơn và nhờ cậy Chúa. Khi chuẩn bị vật liệu để xây cất đền thờ, David nói với các quan trưởng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi há chẳng ở cùng các ngươi sao? Ngài há chẳng ban cho các ngươi được bình an bốn phía sao? Vì Ngài đã phó dân của xứ vào tay ta, và xứ đã suy phục trước mặt Đức Giê-hô-va và trước mặt dân sự Ngài. Vậy bây giờ hãy hết lòng, hết ý tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Hãy trỗi dậy, xây cất đền thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Trích Sử Ký Nhất chương 22 câu 18 và 19. Khi thấy dân chúng hăng hái dâng hiến cho việc xây cất đền thờ, David vui mừng cảm tạ Chúa. Ông cầu nguyện cho dân chúng những lời chân thành như sau: Tôi lấy làm vui mừng mà thấy dân sự Chúa ở đây cũng có dâng cho Chúa cách vui lòng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Israel, tổ phụ chúng tôi ơi, xin hãy cho dân sự Chúa luôn luôn giữ một tâm ý ấy trong lòng và làm cho lòng chúng chiều theo về Chúa. Về Salomon người con yêu dấu, David cầu nguyện: Xin Chúa hãy ban cho Salomon con trai tôi một lòng trọn vẹn để gìn giữ các điều răn, chứng cớ và luật lệ của Chúa, cùng làm cho các công việc này, xây cất cái đền mà tôi đã sắm vật liệu cho. Gương cầu nguyện của David là gương sáng chúng ta cần noi theo. Trong vai trò lãnh đạo gia đình cũng như trong những chức vụ được Chúa giao thác, chúng ta cần cầu nguyện rất nhiều. Cầu nguyện cho người phối ngẫu, cho con cháu trong gia đình, và cũng cầu nguyện cho anh chị em trong hội thánh, trong các ban ngành, là những người cùng làm việc với chúng ta. và những người Chúa giao cho chúng ta chăm sóc. Bây giờ chúng tôi xin nói về những nan đề trong gia đình David. Như chúng ta đã biết, David có ít nhất là 8 người vợ và 20 người con mà Kinh Thánh nhắc đến tên. Ngoài ra còn một số con trai, con gái do các bà vợ khác và các cung phi sinh ra. Vì David có nhiều vợ và nhiều dòng con khác nhau, nên trong gia đình có nhiều nan đề. Đây là điều không thể tránh được. Nan đề đầu tiên trong gia đình của David là Amnon sỉ nhục Tama. Sự việc này được ghi lại trong Samuel thứ 2 chương 13. Amnon là con trưởng nam của David, do bà Ahinoam sinh ra. Tama là con gái của David, nhưng do một người vợ khác tên là Maaka sinh ra. Bà Maaka có lẽ rất xinh đẹp, vì hai người con bà sinh cho David là Absalom và Tama cũng rất đẹp. Kinh Thánh ghi về Absalom như sau. Trong cả Israel chẳng có một người nào được khen chuộng về nhan sắc mình như Absalom. Nơi mình người, từ bàn chân cho đến chót đầu, chẳng có tì vết gì hết. Theo Samuel nhì chương 14 câu 25. Về Tama, Kinh Thánh ghi như vậy. Absalom, con trai của David, có một em gái ruột tên là Tama, rất lịch sự. Trích Samuel nhì chương 13 câu 1. Và nan đề bắt đầu như sau. Kinh Thánh ghi: Amnon, con trai của David, thương nàng. Amnon mê mệt vì cớ Tama, em gái mình, đến nỗi thành bệnh, vì nàng là đồng trinh, lấy làm khó cho Amnon được chi với nàng. Amnon bèn nhờ một người bày mưu, giả vờ bị bệnh, rồi xin nàng Tama đến chăm sóc. Lợi dụng cơ hội, Amnon làm nhục Tama. Sự việc này thấu đến tai David. Ông giận lắm nhưng không làm gì cả. Nan đề thứ hai trong gia đình của David là Absalom giết Amnon. Kinh Thánh ghi về phản ứng của Absalom, anh của Tama, như vậy. Sau sự việc đó, Tama bèn bỏ tro trên đầu mình, vừa đi vừa cất tiếng la. Absalom anh nàng hỏi nàng rằng: có phải Amnon anh của em đã nằm cùng em chăng? Thế thì hỡi em, hãy làm thinh, vì là anh của em, chớ lấy sự đó mà cực lòng quá. Như vậy Tama ở riêng nơi nhà Absalom anh nàng. Vua David hay được các điều đó bèn giận lắm. Absalom chẳng còn nói cùng Amnon một lời nào, hoặc lành hay dữ, vì người ghét Amnon, bởi Amnon đã gian hiếp Tama, em gái mình. Theo Samuel thứ 2 chương 13 câu 19 đến 21. Vì giận Amnon, Absalom tìm cách trừ khử Amnon mà không ai biết mưu ý này của ông. Hai năm sau, Absalom lại lập mưu tìm cách giết Amnon để trả thù cho em gái. Vì có nhiều vợ, David có nhiều con, và ông không có thời giờ để gần gũi dạy dỗ các con. Không những thế, những người con này là do những bà mẹ khác nhau sinh ra, nên trong gia đình có sự chia rẽ, lợi dụng nhau, làm hại nhau, và cuối cùng đã đưa đến án mạng ngay trong gia đình. Thưa quý thính giả, bài học về gia đình của David hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về những nan đề khác trong gia đình David. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.